Câu chuyện Con Cóc Là Cậu Ông Trời. Ngày xửa ngày xưa, thuở ấy thế gian chưa có người. Cây cỏ đang xanh, chim chóc đang bay lượn, ếch nhái đang nhảy nhót, muông thú đang nghễu nghệ đi từng đàn, thì rời ra một cơn đại hạn. Cơn hạn hán ấy kéo hết tháng này đến tháng khác. Trên không, lúc nào cũng chỉ thấy mặt trời đỏ như cục than hồng. Mặt đất ngày cũng như đêm phừng phừng lửa, ao chuông sông ngòi bỗng cạn khô. Cây cỏ cháy trụi, chim chóc bỗng sa nhào xuống đất, ếch nhái chết khô cả trong ao, muông thú nằm lăn cả trong rừng, trong núi. Cóc ngồi xổm trong hang con, cái miệng rộng há ra, cổ họng khan như cháy bỏng. Cóc biết cây cỏ, chim chóc, muông thú chết gần hết cả rồi, họ hàng nhà cóc cũng không còn sống sót được mấy. Cóc nhìn trừng trừng lên trời, cóc giận trời lắm. Nếu to lớn, cóc đã nuốt ngay trời vào bụng. Cóc vừa thở vừa nghĩ, không nuốt được trời thì lên hỏi trời sao không mưa, sợ gì? Cóc lại nhìn ra do con đường đến trời. Cóc thấy đường cao quá, dài quá. Cóc ngồi chồm hổm nghĩ một mình. Rồi cóc nghiến răng gọi họ hàng ếch nhái còn sống sót tới bàn chuyện. Ếch nhái khóc nhếch nhác, mặt mũi da rẻ xanh lướt, nhợt nhạt. Cóc nói, phải lên trời hỏi cái tội làm sao mà không mưa. Đòi rơi phải mưa xuống, không thì vài bữa nữa là chết hết. Ếch nhái càng bợt tái nước ra kêu, ai lên rời bao giờ, đừng nói liều, rồi đánh chết. Ngồi đây rồi cũng chết, ai theo, tôi dẫn đi. Rời hỏi đâu, tôi nói đấy, tội đâu tôi chịu. Ếch nhái xin đi theo cóc. Tiếng đồn cóc lên kiện rời lan ra khắp mọi nơi. Họ hàng nhà cóc, bà con ếch nhái đều tấp nập nhảy đi theo cóc. Rời nóng bỏng, cóc cầm một cái làm cờ đi trước. Da cóc phồng rộp, sần sùi thêm lên. Ếch nhái kêu oai oái, bàn tay bàn chân cháy xém. Có anh nằm liệt trên đường, có anh chui vào hốc ẩn. Cóc quay lại nói, đi nhanh lên, sắp đến cửa rơi rồi. Cóc giơ cao lá cờ đi trước, ếch nhái lại nhảy lao sao theo cóc. Dọc đường chỉ thấy cỏ cháy xém, cây thui trụi, xác chim xác thú ngổn ngang. Cóc cứ phất cờ dẫn ếch nhái nhảy theo trong bụi mù khét lẹt, ngạt thở. Một hôm, cóc đi ngang qua một bụi tre trụi lá, một con gà vàng đang mệt lả gần chết. Bọn cóc đi qua làm gà giật mình. Gà phều phào hỏi, nắng cháy thế này cóc đi đâu mà rầm rầm thế? Cóc giơ lá cờ vẫy gà và nói, cóc lên kiện rồi, hỏi sao rồi không mưa. Gà vàng bỗng nhổm dậy, gà hỏi, rời cao đi sao tới? Cóc nói, rời cao đi mãi cũng tới. Gà lại hỏi, cóc bé rời to nói thế nào được với rời? Cóc nói, rời làm hạn hán thì bé, mình đòi mưa thì to, nói phải thì rời phải nghe, lên rời cho đông thì rời phải chịu. Người ngoài họ cóc có đi được không? Càng đông càng tốt. Không có gan cóc thì làm thế nào? Đã có mỏ gà, cho gà theo với. Thế là gà vào bọn cùng đi. Một hôm, cóc đi ngang một khu rừng cháy tiêu điều. Một đàn ong mật không tìm được hoa để hút nhị, kêu khóc thảm thiết. Bọn cóc đi qua làm đàn ong im bặt tiếng khóc. Ong rào rào hỏi, nắng cháy thế này cóc đi đâu mà rầm rầm thế? Cóc giơ lá cờ vẫy ong và nói, cóc lên kiện rời, hỏi sao rời không mưa. Đàn ong xúm lại hỏi, rời cao đi sao tới? Cóc nói, rời cao đi mãi cũng tới. Ông lại hỏi, cóc bé rời to nói thế nào được với rời? Cóc nói, rời làm hạn hán thì bé, mình đòi mưa thì to. Nói phải thì rời phải nghe, lên rời cho đông thì rời phải chịu.
Người ngoài họ cóc có đi được không?
Càng đông càng tốt, gà cũng theo đấy.
Không có gan cóc thì làm thế nào?
Đã có nọc ong.
Cho ong theo với.
Thế là ong vào bọn cùng đi. Một hôm, cóc đi lên một ngọn núi cao, đá chảy ra vì nóng. Cả bọn bỗng dừng lại vì trông thấy một con hổ vằn và một con gấu ngựa đang nằm rên sắp chết vì nóng. Thấy cóc đi qua, hổ và gấu gầm gừ, mắt lim dim hé mở. Hổ và gấu cùng hỏi, nắng cháy thế này, cóc đi đâu mà rầm rầm thế? Cóc giơ lá cờ vẫy hổ và gấu nói, cóc lên kiện rời, hỏi sao rời không mưa. Hổ và gấu bỗng chồm dậy, ếch nhái, gà om sợ hãi nhốn nháo. Cóc nói, ai muốn rời mưa thì phải theo cóc, không ai được sợ ai. Hổ và gấu cùng hỏi, rời cao đi sao tới? Cóc nói, rời cao đi mãi cũng tới. Hổ và gấu lại hỏi, cóc bé, rời to, nói thế nào đối với rời? Cóc nói, rời làm hạn hán thì bé, mình đòi mưa thì to, nói phải thì rời phải nghe, lên rời cho đông thì rời phải chịu. Người ngoài họ cóc có đi được không? Càng đông càng tốt. Cóc nhỏ thế kia, tao không muốn theo. Cóc nhỏ nhưng cóc có gan. Các ông khỏe nhưng các ông có dám nghĩ đến việc lên rời không? Cóc vẫy cao lá cờ, chỉ lên rời đỏ rực, rồi hất hàm hỏi hai con thú dữ lần thứ hai. Hổ và gấu thấy cóc oai quá, không khinh cóc nữa. Cóc lại nói, phải đi cho đông thì rời mới chịu nghe. Hổ và gấu đấu dịu, bây giờ ta biết rồi, cóc bé nhưng có gan to. Cóc yếu nhưng gà cũng theo, ong cũng theo. Cóc dám nhìn rời mà tao không dám. Cóc cho tao theo với, nhưng không có gan cóc thì làm thế nào? Gấu đã có sức trèo, hổ đã có sức mạnh. Tao xin theo cóc. Thế là hổ và gấu vào bọn cùng đi. Cóc há hai hàm rộng, phình bụng lấy hơi nhìn xung quanh, dõng dạc nói với các bạn. Bây giờ lên rời được rồi, rời phải nghe chúng ta. Cóc thì có gan to, ếch nhái thì nhanh nhẹn, gà thì có mỏ, ong thì có nọc, hổ thì có sức, gấu thì có tài leo. Mọi người có chịu theo cóc lên rời không? Ếch nhái nhao nhao đồng ý, gà vỗ cánh chào, ong vo vo múa dập dềnh trên không, hổ vươn mình nhe nanh dương vuốt, gấu trèo lên một cây to khoe tài. Thế là cả đoàn rầm rộ kéo đi. Chúng đi trong bụi mù ngạt thở, khét lẹt, mỗi lúc một nóng bỏng, phồng da, nung thịt. Lá cờ của cóc đã úa vàng, quăn lại, nhưng cả bọn vẫn đi và cuối cùng tới trước cửa rời. Mắt các con vật nhắm nghiền cả lại vì lửa đỏ gắt. Sức nóng rát bỏng như sắp đốt tan chúng ra do. Cửa rời cao ngất, đóng kín mít. Hai bên là tường thành cao sừng sững, toàn bằng đá trơn, không lên được. Tiếng hỏi nhao nhao, con đường đâu mà đi nữa, gặp rời đâu có dễ. Cóc ơi cóc, làm thế nào? Cóc chợt trông thấy trên cổng thành có một cái chòi cao. Trong chòi có một cái trống to. Cóc bảo gấu, ông gấu ơi, ông nhảy lên đi, đánh ba hồi trống, gọi rời ra, hỏi chuyện. Gấu theo lời cóc, nhảy phốc lên chòi, đánh luôn ba hồi rung chuyển cả thành quách. Rời đang ngồi đánh cờ với thiên lôi, nghe tiếng trống rời ngừng tay hỏi, kẻ nào dám cả gan náo động cung rời? Ta đã cấm không được đánh trống khi ta đang chơi cờ cơ mà. Lính nhà Dời hốt hoảng chạy vào Tâu, ngoài thành Cốc kéo quân vây kín, đòi gặp Dời nói chuyện. Dời quát: "Con Cốc nó giống bần tiện, Dời nào thèm nói chuyện với cái loại bẩn ấy." Tiếng trống càng vang động dồn dập, Dời càng bực tức, quay ra bảo Thiên Lôi: "Tướng quân, ra làm sấm làm sét, đánh chết Cốc đi." Thiên Lôi cầm lưỡi tầm sét cưỡi gió đi ra. Ếch Nhái trông thấy Thiên Lôi tiếng quát như sấm sét, mắt chớp loang loáng thì chạy cuống cuồng, cả đến hổ cũng phải lùi lại. Cốc phình bụng lấy hơi nói to: "Ong đâu, bay xả vào đốt mắt đốt mũi Thiên Lôi đi." Đàn ong cứ nhè mắt nhè mũi Thiên Lôi mà đốt. Thiên Lôi tối tăm mặt mũi, cưỡi gió chạy vào trong thành, cả đoàn đuổi theo. Gấu đứng trên tròi thúc trống âm âm, loài vật reo hò đắc thắng. Được tin báo Thiên Lôi thua trận, Cốc đã lọt vào thành, rồi đung đung nổi giận. Thần Rết đứng trước thềm rồng xin ra đánh, rồi truyền cho thần Rết tiến ra. Thần Rết uốn khúc đi ra, hàng nghìn hàng vạn con Rết theo sau. Trông thấy thần Rết dẫn đoàn quân đen ngòm, Ếch Nhái kêu lên, cả đến hổ cũng lùi lại. Cốc giơ cao lá cờ, phình bụng lấy hơi, nói to: "Bác gà đâu? Nhảy ra, cứ đầu rết mà mổ." Gà giơ mỏ, mổ trúng đầu thần Rết và nuốt chửng tướng Rết vào bụng. Chỉ một loáng, đoàn quân Rết tan sạch. Những con còn sống sót kêu khóc chạy về. Cốc dẫn các bạn đuổi theo. Gấu đứng trên tròi lại thúc trống ầm ầm, loài vật reo hò tiến sát cung nhà Dời. Được tin thần Rết thua trận, Cốc đã tới gần. Dời vừa giận vừa lo. Các thiên thần, thiên tướng, thiên binh xúm xít xin ra đánh Cốc. Dời thấy các thần uy phong lẫm liệt cũng yên dạ, hạ lệnh cho ra trận hết. Cốc cũng vừa dẫn Ếch Nhái, gà ong và hổ tiến vào. Tiếng trống của gấu ngoài trời cao rung chuyển, thúc giục bè bạn. Hàng nghìn, hàng vạn thiên thần, thiên binh, thiên tướng, giáp trụ sáng ngời, hùng hổ xông ra đánh Cốc. Cốc dõng dạc nói: "Ông hổ, xông ra đánh tan họ đi." Cốc, hổ gầm lên một tiếng, nhảy vọt vào đám thiên tướng thiên binh. Chỉ một loáng, kẻ thì mất đầu, kẻ thì mất tay, kẻ thì rách tan giáp trụ. Thiên binh thiên tướng chết ngổn ngang, kẻ còn sống sót thì khóc lóc chạy về cung. Hổ chôm chôm đuổi theo, gấu thúc trống ầm ầm, Cốc phất cao lá cờ, loài vật reo hò tiến sát điện rồng. Cốc giơ cao lá cờ gọi: "Rời ra đây cho chúng tôi hỏi chuyện." Cốc chỉ hỏi rời một câu thôi: "Mấy năm nay sao rời không mưa, khiến cho sông ngòi cạn, cây cỏ cháy, chim muông bị thiêu, giống thú bị đốt." Rời nghe Cốc nói thế mới hoàn hồn. Rời nghĩ đã đến nước này rồi cũng phải ra nói chuyện với Cốc thôi. Rời bèn ra đứng trước. "Cốc muốn gặp rời làm gì?" Cốc thưa: "Cốc chẳng muốn đến đây làm gì, nhưng rời làm hạn hán, dưới kia chúng tôi sắp chết hết rồi, nên phải xin rời cho mưa ngay." Rời cười, gật đầu và nói: "Tưởng gì, chứ việc ấy thì dễ thôi. Cốc cứ về, ta sẽ làm mưa ngay." Vừa nói rời vừa bảo Cốc nhìn xuống dưới trần. Gió đã nổi lên, mây đen kéo kín, mưa bắt đầu rơi. Một lúc thì bốn phương đều mù mịt. Cốc bằng lòng quay ra. Ong mật bay vo vo, gà vàng gáy vang lừng, hổ vằn vươn mình vui sướng, gấu ngựa cáng đánh trống mạnh. Cốc bỗng quay ra hỏi rời: "Sau này những khi hạn hán thì làm thế nào báo cho rời biết?" Rời nói: "Cốc không phải lên nữa." "Thế thì làm thế nào? Hay là tôi hẹn với rời, mỗi khi hạn hán thì tôi nghiến răng, Rời nghe tiếng tôi kêu thì mưa ngay xuống. Rời nói, được rồi, đừng lên nữa. Ta nghe tiếng góc nghiến răng là làm mưa ngay. Cóc từ biệt rời dẫn các bạn trở về. Khi về đến trần gian thì cóc đã thấy sông ngòi đầy nước, cây cỏ tốt tươi, chim chóc bay cao, các giống thú nghễu nghệ đi từng đàn từng lũ. Họ hàng cóc, bà con ếch nhái nhảy lao sao ra đón cóc. Cóc trở về hang yên tĩnh của mình nằm nghỉ. Cóc lim dim mắt và cười thầm trong bụng. Từ đấy, mỗi khi cóc nghiến răng thì thường rời cho mưa xuống. Cóc oai như thế, cho nên các cụ ta gọi con cóc là cậu ông rời. Các cụ còn khuyên mọi người không nên đánh cóc. Tuy xấu xí, nhưng nó rất có công và rất tốt bụng. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi.